南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛，利阿弥陀佛。
Hôm nay là buổi giảng kế tiếp mà cũng là buổi giảng chót của đèn soi nhỏ giác. Cái buổi giảng hôm qua chúng ta đã học phân nửa cái bộ luận đèn soi nhỏ giác của ngài Atisha. Cái bộ luận này nó gồm có 68 bài kệ. Hôm qua chúng ta đã học phân nửa, tức là 34 bài kệ. Hôm qua chúng ta đã học sơ qua, ngài nói về ba hạng người: người tầm thường, người trung bình và người thượng căn, tức hạng thủ thắng đó. Thì người thượng căn là những người mà biết nghĩ tới người khác, tức là nói cách bình thường đó là vị tha, quên mình mà nghĩ tới người. Thì ngài làm cái bộ luận này đó để cốt khuyến khích những người đó tu hành làm sao. Cái bộ luận đèn soi nẻo giác, tức là theo ngài Atisha đó, ngài hướng dẫn đi từ bình thường và ngài khuyên những người đó tu tập làm sao cho tới cái con đường cuối cùng, đó là tu thành Phật, là con đường có thứ lớp đàng hoàng đó. Thì ngài dạy đó là trước hết là chúng ta phải quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, Pháp, Tăng đó. Rồi xong sau đó là nên phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm Bồ Đề, tức là cái tâm cầu mong tu hành giác ngộ thành Phật để cứu độ chúng sinh. Tại vì chỉ có Phật mới muốn cứu độ chúng sinh thôi quý vị. Còn những người tu theo đạo Phật thường thì không có ai muốn cứu độ chúng sinh hết á. Tại vì đa số tu theo đạo Phật chỉ có muốn cầu giải thoát mà thôi. Tức là mình sống cuộc đời này mình khổ quá, mình bệnh, mình già, mình chết, chưa kể là những chuyện phiền não hàng ngày, cãi lộn, giận hờn, sân si, ái ố, buồn khổ, lo lắng đủ thứ hết. Trên đa số thời xưa, những người ngay cả đệ tử của Đức Phật đầu tiên đến với ngài thì đa số chỉ cầu giải thoát khỏi sinh tử đau khổ của luân hồi, chứ không có nghĩ đến cái chuyện thành Phật. Tại chuyện thành Phật là cái chuyện quá xa vời. Nhưng mà bắt đầu sau, về sau thì Đức Phật mới bắt đầu, khi các đệ tử chứng quả A-la-hán rồi thì Đức Phật mới khuyến khích, hướng dẫn đệ tử của ngài bước sang con đường Bồ Tát Đạo, tức là tu hành hạnh Bồ Tát để thành Phật. Chỉ có thành Phật mới cứu độ chúng sinh, cứu độ chúng sinh một cách toàn vẹn. Thì trên con đường mà thành Phật đó, là mình vẫn phải ca làm các việc cứu khổ chúng sinh, tức là làm đẹp cho cuộc đời. Thì cái trên con đường đi đó nó gọi là Bồ Tát Đạo, tức là hành cái hạnh của Bồ Tát. Nói chung Bồ Tát là những người quên mình vì người đó, làm lợi ích cho kẻ khác. Trên cuộc đời nó trở nên nó đẹp hơn là tại vì nhờ những cái Bồ Tát. Thời nay chúng ta có điện, có đèn, có nước, vặn cái nó chảy nước từ đâu tới, mình có nước tắm, rồi lạnh thì mình có nước nóng, không phải đi ra đi đun sôi. Thì tất cả những cái sự đóng góp đó là của biết bao nhiêu người trước mình đã làm cho mình ngày nay mình có một cái đời sống tiện nghi. Thì đó là những người đã có cái tâm họ nghĩ tới những người khác. Thì khi bắt đầu biết nghĩ tới người khác, đó là cái người đó xem như có cái căn có thể tu hành Bồ Tát Đạo. Phát tâm Bồ Đề, tức là tâm cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Sau đó ngài khuyến khích những người đó nên thọ giới, sống đúng với giới luật. Tức là thọ giới ở đây đa số chúng ta thì quy y Tam Bảo thì thọ năm giới, không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối rồi vân vân. Rồi khi mà đã giữ giới đó rồi thì sau đó mình tiến lên một bậc nữa, thì bắt đầu Ngài khuyên đi sang giới Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát. Tại vì cái giới bình thường mình giữ giới mà Đức Phật chế ra nó như giới ngũ giới cho quý vị đó, không có sát sanh, tàn dâm, nói dối, trộm cắp, uống rượu vân, những cái giới đó là nhưng trong đạo nó gọi là giá giới hay là giới biệt giải thoát. Thế mình giữ đúng cái giới đó thì nó sẽ khiến cho mình giải thoát cho cá nhân mình thôi, nên gọi là biệt giải thoát. Biệt tức là viên biệt. Nhưng mà mình giữ đúng cái đó thì mình chỉ có thể giải thoát cho cá nhân mình, cho nên quý vị giữ đúng năm giới nó bảo đảm quý vị không đời sau không có rơi vào ba địa ác, tức là rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là cái hàng rào đừng cho rớt xuống dưới ba đường ác, và nó bảo đảm cho chúng ta có thể trở lại làm người tiếp. Nhưng nếu quý vị không muốn làm người nữa, chán quá rồi, khổ quá, và muốn lên một bậc nữa thì đi sang cái thiên thừa, tức là bắt đầu giữ thập thiện giới, mười giới. Giữ mười giới đó thì mình sẽ tái sanh đời sau, sẽ tái sanh lên cảnh giới của chư thiên trên trời. Mà nếu muốn cao hơn bậc nữa thì đi sang giới của Thanh Văn, tức là tu hành giữ giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni vân vân, để mà giải thoát khỏi sinh tử luân hồi luôn, không trở lại cõi này, cũng không tái sinh lên cảnh trời luôn. Nhưng mà những cái giới vừa nói đó là giới biệt giải thoát, chỉ giải thoát cho chính mình thôi. Nhưng mà bây giờ đó, đi cao hơn một bậc nữa là thọ giới Bồ Tát, tức là muốn giải thoát cho chính mình mà cùng lúc cũng muốn giải thoát cho tất cả những chúng sinh khác luôn. Đó. Tức là giờ mình muốn vượt biên thì mình chưa phải biết bơi, ráng bơi là cái hạm đội Mỹ ngoài khơi kia kìa, người nào bơi giỏi nó đã thoát. Mà giờ mình thì mình biết bơi, mình đi mình được rồi, nhưng mà giờ nhìn lại vợ con mình không sao, không đi được, bây giờ sao giờ? Là ráng ở lại đi vô rừng cưa gỗ làm cái bè hay là cái xuồng, mất thì giờ hơn chút, chứ mình đi nhanh lắm, mình nhảy cái tổng xuống sông mà bơi ra liền rồi. Nhưng mà vì những người khác nó làm cái việc mà đi ra của mình nó trễ hơn một chút, phải đi vô rừng, phải đi cưa cây lúng củi, rồi đi mua đinh ốc làm nó xong rồi kiếm người là làm cái xuồng. Nhưng mà giờ mình không muốn mang vợ con mình không nữa, muốn mang ai nữa, cha mẹ anh em mình nữa, trời, cái này mệt quá, chắc phải cái này phải xây cái xuồng mà phải xây cái thuyền bự hơn, nó cho nên lúc này không phải gỗ được, nó phải đi làm gì khác, thì mất công mất tiền đủ thứ hơn. Cho nên tùy cái tâm của mình muốn cứu độ bao nhiêu người, nếu muốn cứu độ tất cả chúng sinh đó, thì cái đó chỉ có một cách thôi, phải thành Phật. Thì chính vì đó mà mình phát Bồ Đề tâm. Nên cái tâm Bồ Đề nó quý ở cái chỗ là tại sao? Tại mình cái tâm mình trải rộng ra tới tất cả chúng sinh. Rồi đó là hôm qua chúng ta đã học tới cái phần thứ năm, đó là Ngài khuyên chúng ta thọ Bồ Tát giới. Và hôm nay chúng ta học tiếp, bài kệ thứ 35. Thì trước khi bài kệ thứ 35, tôi đọc lại bài kệ thứ 34 để cho quý vị nhớ lại chút xíu. Là tất cả chư Phật đã dạy căn bản hành trang, ấy là phước và trí. Muốn thành tựu hai thứ ấy, cốt yếu phải thành tựu thần thông. Tức là người tu mà muốn thành Phật thì phải cần hai cái, phước và trí. Tức là nói cái khác, tức là thời nay đó là cần tiền và cần sự thông minh. Đó là ngoài đời. Quý vị mà có nhiều tiền mà không có thông minh lắm thì sao? Đi làm ăn thì sao? Thất bại đi ta lừa, làm đâu là sụp tiệm đó. Đó, xong lại đi vay tiền làm lại lại nghe người ta đồ mua này là mua kia này, xong rồi bị lừa không? Đó, tại không có trí huệ. Thì tu hành cũng vậy, tu hành đó thì cần hai cái gọi là phước và trí. Phước như tôi nói hôm qua, phước mình có thể tạo được, nếu mình có tiền thì mình đi cúng dường bố thí, còn nếu mà không có tiền thì sao? làm phước được không? Công quả rồi, đúng rồi. Lấy công làm quả là đem công của mình ra để làm đó. Và giờ cũng dùng được thì thôi xin vô chùa, ai cần tôi làm bếp hay là lặt rau hay là sân hút bụi vân vân đó, thì đó thì cái đó là mình cũng là kiếm phước được. Nhưng mà làm vậy lâu năm nó có thông minh ra hơn không? Dạ, nó có thông minh. Nhiều khi là mình quét vừa mới quét quét chùa xong cái Phật tử đi vô cái làm dơ cái mình ngồi sùng lên cái la hết rồi, tôi vừa mới quét chùa sạch xong rồi quý vị đi vô làm dơ hết thì mình vừa có làm phước, và mình nổi sân lên thì phước của mình tiêu hết đó. Như vậy cho trong chùa đó là khi vào chùa đó chúng ta cần phải học đạo, tức là đi nghe giảng giáo pháp để mà tu tập. Tại nếu không mình chỉ có tu phước không thì cái phước của mình có nhiều khi nó thu vào một cái là một đống vào đó, nhưng mà mình thiếu chi huệ một cái sân si lên thì bao nhiêu phước mất hết. Cho nên nhiều người tu nó thường thường dễ thành Atula đó quý vị. Tức là đi vào chùa làm giúp cho chùa vân vân, nhưng mà ai đụng như mình thì nổi sân lên, phủ mang, trợn mắt la hết, rồi nghĩa là nói tùm lum hết. Thì sau đó là mình đến thành Atula nó tức phải là Asura. Quý vị chắc cũng không biết Atula, bây giờ phải nói sơ những người nào không biết. Thì trong đạo Phật nó có 6 loài xuống chúng sinh, từ thấp lên cao. Thấp đó là địa ngục, là xuống dưới địa ngục đó là nó để lên quý vị, nó làm lên chảo, nó chiên lên, nó lật tới lật lui, dòm xong rồi nó băm ra, rồi nó tổng bột, rồi nó ăn vân vân, nó cưa cắt đó. Cao hơn địa ngục bực đó là ngạ quỷ, tức là quỷ đói. Chữ ngạ quỷ là quỷ đói. Tại sao quỷ đói? Tại cái loài đó là tiếng Phật là preta, tức là ngạ là đói đó, quỷ đói. Tại cái loài chúng sinh đó, tại sao quý vị thấy là rằng tháng 7 lễ Vu Lan hồi xưa Việt Nam, quý vị thấy cái cúng cô hồn đó, rất lớn vườn đó, thì cái loài đó là cái loài chúng sinh lúc sống đó là họ keo kiệt, bóc cổ người ta, tham lam, bóc cổ cho vay lời các cổ, hoặc là làm gì đó. Cho nên cái đa số ngạ quỷ đó đói tại sao? Tại vì cái cổ nó còn nhỏ xíu à, nó nhỏ hơn là trong kia thường nói nó không phải như cái cọng cây này đâu, mà nó nhỏ hơn cái kim đó, mà cái bụng nó thì như cái chấm vậy đó, cho nên ăn không có được, mà bụng to nên luôn đói, nên cứ đi kiếm ai cho ăn mà không bao giờ ăn được, tại vì cái cổ quá nhỏ, như kim không ăn được, quỷ đói. Để kế tiếp nó cao hơn bực ngạ quỷ đó, chữ quỷ đói tiếng Anh là hungry ghost, là cứ vất vả vất vưởng ở các quán đó. Tại mình không có cái clairvoyant, không có cái gọi là thiện thần nhãn. Quý vị đi mà thấy cái quán quán nhậu ở đây khu này có quán nhậu không? Ăn thịt mà nhậu luôn đó. Quý vị đi ngay cái nơi đó mà có mở cái con mắt nó first eye đó, clairvoyant, quý vị sẽ thấy quỷ đói đứng trong quán này, đứng mà nó không ăn được, nó đứng nó có thèm thuồng nhỏ dãi này đó. Những người đó là lúc nó sống là luôn luôn thèm ăn những thứ đó mà không ăn được. Hungry ghost, tại sao nó hungry? Tại không bao giờ ăn được hết, nó cứ phải đói hoài như vậy. Ngạ quỷ là vậy. Trên ngạ quỷ một bậc đó là súc sinh, animal. Súc sinh đó là những người mà cái nghiệp, bây giờ nói cái nghiệp cho để quý vị hiểu. Cái người mà sân hạ nhất, cái nghiệp mà đưa đến xuống địa ngục đó là nghiệp sát sinh, giết người là xuống địa ngục. Tại vì giết người chỉ có cái tâm sân, khi tức quá, giận quá thì phải giết người khác, đó là ác độc nhất, là giết người xuống địa ngục. Kế tiếp là sân, sân nặng nhất, cho nên tu hành phải ráng diệt trừ cái sân, tức là cái tánh nóng, nóng giận, nguy hiểm. Kế tiếp đó là ngạ quỷ đó, cái nguyên nhân đưa đến là ngạ quỷ là gì? Tâm tham, tham lam, ôm nhô, ăn cho nhiều. All you can eat, vô mà quý vị thấy là all you can eat trả 5 đô thôi mà ăn hết hết da. Thì quý vị thấy ăn hết da như vậy thì cái bụng làm sao? Nó phải phình ra thôi. Quý vị nhớ vô all you can eat là đừng có ăn hết da. Khi mình làm như vậy đó là mình đang training cái chủng tử hạt giống để trở thành hungry ghost. Tại quý vị mà all you can eat, mai muốn quý vị cho ít ít, ăn không nổi nữa, ăn không được. Rồi đó là cái tâm tham. Một cái là sân tham. Còn xúc sinh là animals đó, là cái nhân mà đưa đến làm xúc sinh đó là si mê. Những người nào chỉ có biết ăn, biết ngủ và biết ăn biết ngủ thôi. Nói cái khác nữa là chỉ có thích sắc dục thôi. Chứ quý vị thấy mấy thú vật nó làm gì? Nó chỉ lo đến việc sáng mà bắt dậy là có gì ăn không? Hôm nay có gì ăn không? Hôm nay đi nhà hàng nào ăn all the time ăn không ạ? Ăn xong ăn no quá làm gì? Đi ngủ. Đó. Ngủ khi không có ăn thì sao? Cắn nhau, giành nhau. Đó. Thì xuất sinh nó không muốn học, nó không muốn tìm hiểu cái gì hơn, nó chỉ có luôn luôn chỉ có cái đầu óc của cái người đó chỉ luôn luôn chỉ nghĩ đến việc survival, làm sao để ăn ngủ sống thôi, đó. Không có biết cái gì hơn hết. Nên nếu mà sống trong cuộc đời này mà mình chỉ làm như vậy, tức là mình đang gieo cái chủng tử, cái nhân, cái con để kiếp tới sẽ tái sinh làm xuất sinh. Đó là ba đường ác. Lên trên nữa là ba cái đường lành. Thì nếu đại thừa thì nó coi cái này ba đường lành, nhưng bên tiểu thừa đó thì coi Atula là không phải lành là ác, nhưng đại thừa vẫn xem Atula là lành cao hơn. Thì trên bây giờ bắt đầu sang đến ba cái cõi lành là loài người, là chúng ta đây là người. À, tức là mình có thông minh, tài trí hùng hùng, không có ngu như súc sinh, không ngu như bò. À, quý vị có thích đọc không? Biết viết vân vân. Được biết đi làm kiếm ăn khá rồi. Loài người nói chung là người là các loài chính giữa, không có khổ lắm mà cũng không có sướng lắm như là chư thiên, khổ lắm như là ba cái loài ở dưới. Quý vị muốn nghe sâu hơn nữa thì tôi mời quý vị đi tìm cuốn băng mà tôi giảng là lục đạo luân hồi. Hôm nay không phải là giảng về lục đạo nữa. Tôi giảng về cái nguyên nhân làm sao nó khiến cho mình đi vào những cái cõi đó, và những cái cõi đó, cái khổ của những cõi đó nó là làm sao. Thì trở lại Atula, nên là Atula. Atula tiếng Phạn là Asura, tức là chữ âm Atula. À, tiếng Anh nó gọi là nó xài cái danh từ là Titan, tức là nó gọi là những hung thần, tức là những, đó là những loài thần nhưng mà chỉ thích đánh nhau thôi. Thì quý vị có biết cái chuyện phong thần không? Tức là thời xưa, cái thời chiến tranh đó, những người mà đa số mà hy sinh vì tổ quốc đó, thì là đa số bị tái sinh là hung thần. Đó. Tức là họ cương trực, đó. Họ có cái power, tại vì họ làm vì chính nghĩa, nhưng mà họ có tâm sân, họ phải giết kẻ thù, giết kẻ địch. Họ giết không phải vì tức giận, nhưng mà vì phải vì chính nghĩa, nếu không thì nó xâm lấn quốc gia của mình. Cho nên vì cái đó, trong mỗi lần trong hồi đó, trong chuyện phong thần đó, là tôn trọng nhất phải làm cái đài phong thần đó, chết cái là bay lên đó liền, cho làm bằng thần liền, phong cho làm thần liền. Thì nếu không thì bất công, unfair, nó đánh giặc như vậy mà cho xuống địa cũng đó được. Như vậy. Thì Titan, Asura, Atula là cái loài làm phước, đó, làm việc tốt nhưng mà chỉ có một cái tội là nóng tính. Đó. Làm tốt lắm nhưng mà ai đụng vô là dữ lắm, la hết liền, là bị như vậy đó. Rồi chư thiên thì là quý vị biết rồi, là angel, là thiên thần, là thần thánh gì ở trên trời đó. Giờ muốn thành tựu cái việc tu hành thì ngài nói là phải thành tựu các thần thông. Thì thần thông mình nghe đây, chứ cái thần thông đa số từ xưa đến chúng ta nghe chữ thần thông thấy ghê lắm, nó giống như là giơ tay một cái là hóa phép trưởng bay đùng đùng, biến người ta thành con cóc, con nhái, hay là biến mất tiêu. Cái chữ thần thông về sau này trong tiếng Anh á, nó dịch chữ thần thông á, trong cái bản của Ni Sư Chí Hải dịch đó là xài cái chữ là thắng trí, mà tôi sửa lại là chữ thần thông. Mà chữ thần thông á, tiếng Anh nó mình dịch là super power, hay là, nhưng mà ở đây đó nó chỉ là tiếng Anh nó dịch nhẹ hơn chút, mà các kiểu cận đại đó nó gọi là higher perception. Ví dụ như là người nào phải may mà nhìn thấy ma nè, nhìn thấy hào quang nè, nhìn thấy mân xa nè, đó, cái đó là một loại. tiểu thần thông. Tiểu thần thông thôi. Tại vì sao thần thông? Ma quỷ nó có thần thông. Ma quỷ nó đi xuyên qua tường được, nó biến nó hiện được, đúng không? Nó có thần thông. Mà nó có đau khổ không? Vẫn đau khổ như thường, nó vẫn đói. Cho nên thần thông nó có nhiều loại. Thì thần thông trong nhà Phật á, nếu mà nói thần thông, đây là lấy cái thần thông của nhà Phật thôi, thì Đức Phật trong đạo Phật chia ra là 6 loại hay 5 loại. Nói xưa cái 5 loại thần thông bình thường trước. Trong đạo Phật á, chia là 5 loại thần thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông. Quý vị nghe những từ lạ lạ vậy, thì chỉ nói sơ sơ. Thiên nhãn thông tức là con mắt giống như chữ thiên đó, cho nên gọi là thiên nhãn. Tức là mắt mình nó chỉ nhìn thấy từ đây đến trong phòng này thôi, chứ qua khỏi cái tường không nhìn thấy nữa. Nhưng mà chư thiên có thể nhìn xuyên qua tường được, có thể nhìn cho từ đây mấy ngàn mai cũng nhìn thấy được. Đó, nó là thiên nhãn thông. Cho nên kiểu như là nhìn thấy hào quang đó, thì cái đó là trong này là coi như là chuyện nhỏ không kể. Đó, nhưng mà thế này là ai nhìn thấy hào quang đó là thấy là một loại thần thông rồi. Nhưng mà cái loại đó thế này đó, thì tôi nghĩ nó chỉ gọi là higher perception thôi, hay là extrasensorial perception thôi. Đó, chỉ nhìn thấy những cái mà mắt thường không thấy. Đó, thật ra chúng ta đều có khả năng đó mà chúng ta không biết xài thôi. Thiên nhĩ thông là nghe rất là xa, nghe như là kẻ thiên đại thánh rồi đó. Tức là mình ở đây mà người ta phòng bên kia mà nói xấu mình á, biết hết. Thiên nhĩ thông là nghe thật là xa. Thì tùy cái sức mạnh của mình luyện tới mức nào. Nếu mình tu cao đó, thì mình có thể nghe từ đây tới Việt Nam nói gì mình cũng nghe thấy. Còn mà dở dở đó, thì cái từ bên kia nói gì mình nghe thấy. Tha tâm thông. Tha tâm thông, tha là người khác, tâm tức là tâm người khác nghĩ cái gì mình biết liền. Quý vị thấy cái này không? Thầy bói thường thường nói cái này nè. Thầy bói không bói bài nha, bói bài thì thường thôi. Thầy bói mà nhìn ra biết liền, nhưng mà quý vị cẩn thận, nhiều khi nó có ma xó đó, ngồi ngải đó, ngải nói dù nói. Cho nên cái thần thông nó có đủ loại, nó gọi là black magic hay là white magic. Tha tâm thông. Đó, quý vị nào chắc quý vị thích tha tâm thông không? Thấy không? Ai nói xấu mình biết liền. Rồi tức mạng thông. Tức mạng thông tức là cái khả năng biết được những cái kiếp trước của mình và của những người khác. Thời nay đa số quý vị cái này thường thường các vị là ma tây tạng không có nhiều đâu. Phải những vị tu vài vị thôi, chứ không phải lúc nào cũng có. Mà xài thần thông nhiều quá là nó sẽ mòn các vị. Nó mòn tại sao? Tại thất đức không tốt. Rồi thần túc thông. Thần túc thông tức là khả năng bay đi nơi khác. Túc ở đây là cái chân nha, còn túc ở trước là đời trước. Tức là thần túc thông ở đây có thể bay đi. Và quý vị muốn đi đâu nó không cần phải ra bút vé máy bay nữa, là mấy hãng máy bay đây ấy hết. Đi ra đứng cái này, nhún chân một cái là thấy mình ở San Francisco này, không cần phải lái 6 tiếng đồng hồ. Rồi đó là năm cái thần thông: thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm thông, túc mạng thông và thần túc thông. Năm cái. Thì năm cái này đó, Đề Bà Đạt Đa đều có. Đề Bà Đạt Đa là cái người mà phá hại Phật đó, đều có năm cái này. Nên dù có thần thông cũng không có thể giải thoát được. Nên cái quan trọng nhất của đạo Phật đó, cái đó gọi là lậu tận thông. Lậu tận thông tức là tất cả những phiền não của mình biến mất hết. Thì cái đó mới là cái thần thông cao nhất. Mình không có biết cái gì hết, nhưng mà phiền não tham sân si của mình không còn nữa. Thì cái đó là lậu tận thông. Thì các vị A-la-hán chứng được cái này. Còn Đề Bà Đạt Đa không chứng được cái này, cho nên cuối đời rớt xuống địa ngục. Thì đây ngài Atisha nói là tu hành muốn độ chúng sinh phải cốt yếu có thần thông. Đó. Giờ chúng ta đi tiếp là nhà câu kể thứ 35: như con chim đối với đôi cánh chưa vững không thể bay cao trên bầu trời, cũng vậy khi chưa đủ thần thông thì không thể lợi lạc hữu tình. Tức là khi chưa có những cái super power như vậy thì mình khó giúp người ta lắm. Công đức tạo được trong một ngày của người có thần thông vượt xa công đức của người không thần thông tạo nên trải qua trăm đời kiếp. Đó, cũng vậy. Tức là mình không có thần thông, đây lần nữa cái danh từ thần thông quý vị nghe nó ghê như vậy, đó thật là thắng trí hay là những cái higher perception như vậy. Thì khi mà mình làm việc đạo thì ít nhất là mình phải có một chút trí huệ. Đó, có một chút trí huệ nhìn thấy cái tướng người này vô cho người ta vô chùa đó, ngày mai là ra là thấy thùng quốc sư mất tiêu mà ta không nên cho rồi, đó, thấy không? Thôi là thấy có vài nơi có những vị tu hành là cho những người ta vào chùa rồi không ăn cắp đồ thì không nói gì chi, giết luôn thầy luôn. À, cái này lâu rồi, lâu lắm rồi, cả chục năm rồi, chắc vị không biết. Ở Philadelphia đó, có cái vị thầy đó, có cái anh chàng homeless cho vào chùa ở rồi cũng tội nghiệp luôn. Rồi anh chàng này không biết sợ chắc on drugs sao đó, rồi sau đó là báo đáp thầy bằng chừng mười mấy lá, mười mấy nhát dao thôi. Thì cái đó là cũng là mình thiếu thần thông. Tại nếu mình có thần thông sao nhìn thấy cái này, ôi trời, thấy trong đầu nó nghĩ gì rồi, nó có vô đây muốn kiếm tiền, muốn cho nó. Còn nếu không có như vậy thì phải nhìn thấy hào quang, thấy hào quang xung quanh, thấy là tối mù mịt xung quanh, đằng đằng sát khí đen thui. Người nào muốn thành tựu nhanh chóng hành trang cho trí toàn giác thì không thể lười biếng mà phải nỗ lực đạt được thần thông qua sự tinh tấn. Cho nên là quý vị đứng nghe thấy vậy, ngài nói vậy mà lo tu thần thông nha. Thì đây đó, tí nữa mình sẽ thấy tiếp lý do tại sao. Rồi giờ chúng ta đi sang câu kệ thứ 38 và 41. Khi chưa đạt đến tịnh chỉ thì thần thông không thể phát sinh. Cái tịnh chỉ ở đây tiếng Anh đó, nó dịch là calm abiding. Của tiếng Tây Tạng nó gọi là shine, tức là làm sao cho cái tâm mình nó vắng lặng. Thì giờ nói cái danh từ đơn giản khác cho quý vị dễ hiểu, đó là thiền chỉ, tức là tu định đó. Tu định là vì quý vị có nghe chữ danh từ thiền không, meditation. Thiền nó chia làm hai loại trong đạo Phật. Khi nói đến meditation nó chia làm hai loại, thiền chỉ và thiền quán. Đó, thiền chỉ và thiền quán. Chỉ là làm cho ngưng lại. Thì thiền chỉ tiếng Anh nó còn gọi là concentration, đó làm cho cái tâm của mình nó focus lại một điểm và nó stay still, đứng yên một chỗ. Đó là tịnh chỉ. Ở đây như Sư Chí Hải xài chữ tịnh chỉ, tôi vẫn để nguyên chữ tịnh chỉ, tại thấy nó cũng ok. Và nếu không là thiền chỉ hay là định, thì khi tu hành tu thiền á, ta có hai giai đoạn. Thì ở đây ngài đi theo cái giai đoạn mà truyền thống là tu định trước rồi mới đến tu huệ, tức là tu thiền chỉ concentration. Tây Tạng cũng vậy. Thì cái con đường, thật ra quý vị biết, nói Tây Tạng là con đường nhanh, nhưng mà thật ra nhanh là khi tu mật tông thôi. Chứ còn khi tu bình thường á, thì họ dạy y chang như là hiển giáo, vẫn phải tu thiền chỉ và thiền quán. Thiền quán á, nó gọi là insight meditation. Thì tu thiền chỉ, khi mà mình tu định, tâm nó lắng tới mức nào rồi đó, thì tự động thần thông nó phát sinh ra. Còn nếu mình không có tu, mình chỉ có tu thần thông thôi, vẫn được quý vị. Quý vị vẫn có thể tu thần thông riêng được đó. Nhưng mà cái đó là mình cố ý tu thần thông. Còn tu thiền chỉ mà nó là thần thông đó, thì thần thông nó chỉ là một loại side effect thôi, tức là by product. Mình không có lo nó, mình lo lắng này thôi mà tự động nó ra. Thì nó ra thì mình mặc kệ đó. Tại cái đó không phải mục đích chính của mình đó. Thì ngài nói là khi chưa đạt đến tịnh chỉ, tức là chưa đạt đến định đó, thì thần thông không thể phát sinh. Bởi thế muốn thành tựu tịnh chỉ thì phải nỗ lực tinh tiến. Người nào sao lãng yếu tố của định thì dù có nỗ lực thiền quán trải qua hàng ngàn năm cũng không thể đắc định. Tức là ngài nói yếu tố của định ở đây, tức là khi tu thiền định phải trải qua những cái yếu tố cái này là quý vị phải đi vào ví dụ pháp hay là tu về thiền á, thì thí dụ như là muốn vào sơ thiền á thì phải quý vị phải có tầm tứ. À, thì năm yếu tố của thiền tu thiền mà thiền định á, là tầm tứ hỷ lạc trụ, thí dụ như vậy. Đây tôi chỉ nói tên cho mình không đi sâu vào nếu quý vị thấy không có thì giờ. Tầm tứ thí dụ như đơn giản là muốn tịnh chỉ thì nói hai cái yếu tố của đầu là tầm tứ. Tầm tức là tìm, tứ tức là chạy chung quanh cái khúc đó, tức là mình phải có cái đề mục khi tu thiền, phải có cái đề mục, tức là có cái subject of meditation. Tức là khi mà mình lấy cái đơn giản, khi mình tu thiền đầu tiên là hít thở, thì hít thở là cái đề mục, tức là cái tâm đề mục, tức là cái chủ đề để trước mắt để mình nhìn vào đó. Thì mình nhìn hơi thở, theo dõi hơi thở, thì tâm muốn là nó nghĩ chuyện khác đó, kéo nó về hơi thở, thì có gọi là tầm. Tầm tức là tìm về hơi thở đó. Hay là tôi lấy cái ví dụ khác, như là mắt và chú ý tới cái tượng Phật này đó, thì cái tâm nó hướng về cái tượng Phật này, có gọi là tầm, tức là hướng về. Tầm tức là tìm về đó. Rồi khi tìm về cái này rồi đó, thì nó phải đứng ở đây, nó không đi nữa. Tại ngó đây xong lại ngó chỗ khác, ngó đây ngó chỗ khác không được, thì chạy về tới đây rồi, đứng ở đây chung quanh cái này gọi là tứ, hay là có chỗ khác còn dịch là tư. Tức là cái lấy một cái hình ảnh khác cho quý vị hiểu, tức là một con ong nó đi tìm mật, thì nó đang bay bay để nó đánh mùi đi tìm mật, thì cái đang cái sự mà đi tìm mật đó gọi là tầm. Và nó tìm, nó bay tới một cái hoa rồi đó, rồi nó cứ trụ, nó cứ bò chung quanh cái hoa đó để mà nó hút nhụy, cái đó là tứ. Quý vị hiểu chưa? Thì cũng vậy đó, khi mình ngồi thiền, quý vị mà không biết ngồi thiền là phải làm gì, hay ngồi suy nghĩ, không phải, phải có một cái đề mục. Một là mình nghĩ nó hơi thở, mỗi lần tâm nó làm cái gì đó, đang nghĩ gì đó, thì kéo nó về hơi thở, đi tìm về hơi thở, cái đó là tầm. Rồi tứ là an trụ trong hơi thở đó. Thì cứ giữ như vậy, giữ như vậy một thời gian thì quý vị không có chạy đi chỗ khác nữa, thì tự động từ từ sẽ đi vào sơ thiền. Rồi sau nó có những cái khác, hỷ lạc trụ vân vân. Đây thì muốn tu định thì phải cần có những yếu tố đó, còn nếu không có lo cái đó mà cứ ngồi làm gì khác đó, thì dù có ngồi thiền hoài ngàn năm thì cũng không có đi vào định được. Bởi thế khi đã lập trong các yếu tố nói trong chương hành trang của định, thì mới có thể đặt tâm viên mãn giới, tập trung vào đề mục đã chọn. Lúc đó thì khi mà nhớ những cái đề mục, những yếu tố để tu thiền rồi, thì từ từ cái sức mạnh của mình á, cái định lực á, nó gọi là concentration force á, càng ngày nó mới mạnh là được. Khi đầy đủ những cái đó thì khi viên mãn cái pháp thiền tịnh chỉ thì sẽ chứng đắc thần thông. Nên ở đây quý vị nào muốn thần thông, đây có ai muốn thần thông không? Ai muốn thần thông không? Thần thông thì quý vị không cần quét nhà băng, chỉ cần đi siêu qua tường, đi vô thẳng cái chỗ này. Khi quý vị muốn có thần thông thì phải tu thiền. Còn nếu quý vị tu tịnh độ thì không có thần thông. Sẽ có, khi về cực lạc rồi thì có, về đó thì sẽ có, ở đây cũng có. Như Ngài sẽ nói tiếp đây, khi viên mãn cái pháp thiền tịnh chỉ thì sẽ chứng đắc thần thông, nhưng nếu không tu tập trí tuệ bát nhã thì chứng ngại vẫn chưa tiêu diệt. Tức là mặc dù mình tu thiền định rồi, có thần thông rồi, mà không tu tập trí tuệ. Trí tuệ ở đây tức là trí tuệ bát nhã đó. Trí tuệ ở đây không phải là thông minh đâu, không phải là intelligence, mà wisdom, bát nhã. Thiếu cái bát nhã, thiếu cái trí tuệ của wisdom này đó, thì chứng ngại tức là phiền não của mình, nghĩa là than sân si mạn nghi lo buồn giận hờn ghim thù vân vân, tất cả thứ đó nó vẫn còn nguyên, không có tiêu diệt được. Nhờ Ngài nói tiếp, bởi thế muốn bây giờ mình đi sang cái phần khác, muốn trừ tất cả cái chứng ngại tức là phiền não đó, những chứng ngại giải thoát và nhất thiết trí, thì hành giả phải liên tục tu tập tuệ giác phối hợp với phương tiện. Tức là ở đây nó muốn trừ tất cả chướng ngại giải thoát và nhất thiết trí, tức là những chướng ngại thường thường nó có, mình có hai chướng ngại. Đây ngài giải cái danh từ khác là giải thoát và nhất thiết trí. Thì thường thường đa số chúng ta thường thường có hai cái chướng gọi là phiền não chướng và sở phi chướng. Quý vị có hay nghe hai chữ đó không? Đó. Thì khi mà mình có phiền não đó, phiền não là gì? Tức là mình buồn, giận, thương, ghét, vân vân, tất cả cái đó là chắc quý vị biết cái đó rồi đó. Biết cái phiền não không? Ở đây quý vị có phiền não không? Có. Quý vị, giờ là quý vị quen nó rồi, khỏi giảng nữa. Khỏi giảng quá, sơ quý vị biết phiền não là gì rồi. Cái phiền não dễ dàng nhất là nổi sùng, tức giận, ngang, tức. Thì khi mà mình làm như vậy đó, khi những cái phiền não, đó, những cái tâm niệm nó khởi lên trong người mình đó, thì nó làm chứng ngại không có tu được nữa. Mình đang hiền hậu, người nọ ai chọc mình cái, nổi sùng lên, mà khi sùng lên rồi đó, thì nói, thôi ráng niệm Phật đi, thì lúc đó không có ráng nổi. Đang sùng mà niệm sao được, ví dụ vậy. Niệm nổi. Nhiều khi mình nói, ai đi đạp Phật nữa. Ví dụ mình cũng niệm Phật nhưng mà la lên một cái, thầy ở đây không dám la dữ vậy. Cái đó phải cần energy dữ lắm, phải energy mà sân nó mới làm ra một cú được vậy, như cái bóng nổ đó, bùng. Cho nên khi sân lên mình có nhiều energy lắm quý vị. Sân lên nó đập nguyên cái nhà này xuống cũng được đó. Còn mà khi mà bình thường yếu xìu mà cái năng lượng của sân nó nặng, nó mạnh lắm. Thì đó là phiền não chướng, thì cái chướng ngại đó nó làm cho mình không có giải thoát đó. Còn cái sở chi chướng đó, ở đây là nó làm cho mình không thể học đạo được. Sở chi chướng là gì? Tức là tôi có bằng bác sĩ, có bằng kỹ sư, có bằng tiến sĩ, có bằng MA, có bằng BA, có bằng PhD, có bằng gì nữa, tôi không lá hết, bao nhiêu bằng lôi ra hết. Thì lôi ra hết, đầy bày ra hết vậy đó. Thì khi mà mình bày ra hết vậy đó thì không thể nào ai dạy đạo cho mình hết, tại mình biết giỏi quá rồi. Sở chi chướng là gì? Sở chi là những cái biết có trước của mình rồi, nó tôi biết rồi, đừng nói nữa, biết rồi khỏi cần nghe. Thì nó sẽ làm cho mình không thể học những cái gì khác nữa. Thì thường thường là những bà già chồng thì hay có cái phiền não chướng. Xin lỗi quý vị lớn tuổi nha, thầy không có cố ý đâu, chỉ nói đến từ trong chùa thôi. Thường thường trong chùa và mấy bà già chồng đó, vô có buồn giận có cái đúng không? Thì thường thường có cái phiền não chướng. Còn những cái bậc thông minh, tài trí, anh hùng á, bác sĩ, kỹ sư, thạc sĩ, loại sĩ, không phải loại sĩ, ca sĩ hay là gì, sĩ sĩ đó, tài sĩ, nhân sĩ gì đó, thì thường thường là có sở chi chướng. Sở chi chướng. Muốn giải trừ hết cái này đó thì thành giả phải liên tục tu tập tuệ giác phối hợp với phương tiện. Tuệ giác trong tên tiếng Phạn nó gọi là Pajña, tức là bát nhã, tôi biết rồi. Còn phương tiện tiếng Phạn là Upaya. Thì tiếng Anh dịch dễ cho quý vị đó, biết đó, nó gọi là skillful means đó. Tức là khi mà mình muốn giúp đỡ ai đó, mình phải khéo léo. Khéo léo lắm. Biết được cái người đó tính tình làm sao đó. Ví dụ như là mình muốn giúp người đó mà cái người đó có cái tánh kiêu ngạo đó, người ta muốn tới mượn tiền mình đó. Anh, chỗ này tôi kẹt quá, anh có thể giúp đỡ không? Này, gì nữa, tới xin tiền nữa hả? Nè, móc $1,000 quăng vô mặt một cái, chết rồi. Giờ là không được, đó, hoặc là không cần quăng, quăng ghê quá, $1,000 ai dám quăng, đợi anh bạn nè. Và làm vậy đó, thì cái người kia người ta mượn tiền mình mà người ta có vui không? Không vui. Đó, thấy không, mình mang ban ơn mà sao mặc oán, các vị thấy không, mình giúp mà người ta không mang ơn mình mà còn ghét mình nữa. Thế ông này mày đặt phách lối khinh người, ví dụ vậy rồi đó. Nên quý vị cẩn thận, những người nào mà hay ban ơn á, mà bị mắc oán á, quý vị phải kiểm lại, tại mình thiếu cái sư phụ nghiên cứu, cái phương tiện, thiếu trí huệ. Bây giờ muốn tu hành, nhất là muốn làm hạnh Bồ Tát, tức là cứu độ cuộc đời, làm đẹp cho cuộc đời, thì mình phải học làm sao cho có trí huệ. Và làm phải sao phải học cách phương tiện. Phương tiện ở trên Bồ Tát phải học nhiều thứ lắm. phải học cách ăn nói làm sao cho nó dễ hơn một chút xíu xíu thôi, chưa nói đã mỉm cười rồi. Quý vị thấy không, quý vị gặp ai mà ta mỉm cười quý vị thấy thoải mái không? Rồi ai mà vô nhìn thấy người ta tốt cách mấy rồi mặt đằng đằng sát khí là thấy là trời ơi, quý vị mà đi vô mà vay tiền mua nhà mà làm loan á, vô là mặt đóng rồi thấy là chết rồi, khó vay lắm đúng không? Rồi kinh điển dạy rằng tuệ giác không tách rời phương tiện và phương tiện không thể tách rời tuệ giác, bởi thế đừng bỏ quên hai cái này. Tức là hai cái này phải đi đôi, không có thể mà tu trí huệ không, mình thông minh lắm nhưng mà không biết cách nói cũng không được, và mình muốn giúp đỡ người khác đầy đủ phương tiện mà thiếu trí huệ, không biết cách giúp đỡ làm sao cho có hiệu nghiệm thì cũng không có giúp gì được ai hết. À, giúp nào thì mình người ta lấy hết tiền của mình, người ta đi vô casino, người ta nướng hết ở trong đó luôn và tới một nữa. Nếu muốn giải trừ hoài nghi thắc mắc gì là tuệ giác, gì là phương tiện, tôi sẽ giải rõ sự khác nhau giữa phương tiện và tuệ giác. Đơn Tây Tạng họ nhấn mạnh cái phương tiện đó quý vị. Ở đây thời nay chúng ta cũng phương tiện đó, tu mà chỉ có ngồi thiền đó. Chính vậy tu mà của Nguyên Thủy đó, truyền thống traditional đó, tu hành đặc biệt của Nguyên Thủy chỉ có đi vào thiền viện tu thôi, ngồi thiền thôi. Đại thừa nổi tiếng về triển khai cái phương tiện. Cái phương tiện thí dụ đơn giản ở đây chúng ta thấy, quý biết cầu siêu, lấy qua biết cầu siêu không? Cầu siêu là phương tiện đó quý vị. Cầu an cũng là phương tiện. Quý vị biết là gọi là làm công xã hội không? Làm công xã hội là phương tiện, đó là những phương tiện. Hoặc là đại nhạc hội gây quỹ cũng là phương tiện. Đó. Giờ ngài mới dạy cho chúng ta mỗi thứ thế nào là tuệ giác, thế nào là phương tiện. Các đấng chiến thắng đã giải thích phương tiện là tất cả công đức lành khởi từ bố thí ba la mật và các thứ khác trừ trí tuệ ba la mật. Người nào biết phối hợp phương tiện với chân chính tu tập tuệ giác thì sẽ mau chóng đạt giác ngộ, không phải chỉ nhờ tu vô ngã. Rồi này nói các đấng chiến thắng, chiến thắng nghe thấy chiến thắng hay điều đó, tức là Phật đó. Tại cái danh từ Phật đó, bên Tây Tạng đó, họ xài chữ danh từ Phật đó, họ dịch ra nghĩa nhiều nghĩa. Một đó là song dê tức là completely purified, tức là hoàn toàn trong sạch. Đa số họ xài cái chữ đó là song dê. Còn cái danh từ khác khi mà nói đến Phật mà giống như là kết quả của Bồ Tát đạo đó, thì các Bồ Tát đó, họ gọi là Wisdom Warrior, tức là những anh hùng của trí tuệ. Đức Phật thì họ xài cái danh từ là chiến thắng, Yanwa, tức là tiếng dịch cái tiếng Anh đó là Victorious One. Và các bậc đã chiến thắng gì? Chiến thắng phiền não và si mê. Bây giờ phương tiện là gì? Ngài nói phương tiện là quý vị có biết lục ba la mật không? Lục độ sáu ba la mật, bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thành định, trí huệ, sáu cái. Thì ngài nói là từ bố thí ba la mật cho tới cái thứ năm trừ bố trí tuệ ba la mật thì năm cái đầu đó chính là phương tiện đó, chính là quý vị tu phương tiện đó. Bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thành định, năm cái đó chính là phương tiện. Còn trí tuệ chính là trí tuệ. Người nào biết phối hợp phương tiện với chân chính tu tập tuệ giác, tức là nói cách khác là tu đủ sáu ba la mật, thì sẽ mau chóng đạt giác ngộ, không phải chỉ nhờ tu vô ngã. Ở đây ngài hơi nói về phía a la hán, tại vì bên a la hán nói đó, mình muốn giác ngộ, mình giải thoát khỏi sinh tử luân hồi chỉ cần tu vô ngã thôi. Tu làm sao cho dẹp trừ cái ngã này. Cái ngã, có biết cái ngã không? Cái ngã là me. Here I am, me. Do you know me? All about me. All about me.com. Quý vị biết không? Quý vị có biết all about me.com không? Không biết hả? Thời nay có biết cái đó là gì không?
Facebook, Twitter.
Facebook thì here I am nè, tôi đi đây nè, tôi đi đó nè, tôi làm này nè, tôi muốn này nè, tôi làm năm này năm này.
Cái Facebook đó là gì có biết không?
allaboutme.com. Quý vị có biết Facebook không? Rồi hôm nay tôi mới mua áo này nè, cái chụp hình flash lên, cái để lên here I am. Thấy không đẹp không? Hỏi quý vị cho ý kiến, commentary bỏ vô mọi người. Đó, cái đó là giờ tu hành muốn giải thoát á, thì đừng có all about me nữa, mà all about you. À, quý vị tới nói chuyện với ai á, mà người ta nói người ta ngoài, quý vị có thích không? À, lại nói nữa rồi, thôi là tới là kìa, nói chồng con nó nè, nói vợ nè, nói tôi cũng muốn nè. Quý vị có biết đến người đó không? Còn quý vị có thích tới người nào không? Mà tới gặp người ta, ta nói đồ này cũng khỏe không, hay làm sao? Ta nói về người ta hỏi thăm mình, là mình có cơ hội nói. Thì mình là chúng sinh, vẫn người kia là Bồ Tát. Đơn giản vậy thôi. Thì chỉ có đổi lại như vậy. Thì người tu làm sao đơn giản đổi lại được, có nghĩ tới mình nữa. Mình nghĩ tới mình nhiều quá thì những cái đau khổ của mình nó sẽ nhân cho 10. Mình nghĩ tới mình càng nhiều hơn thì cái đau khổ của mình nó nhân lên 100. Người đau khổ mình nghĩ tới người khác nó, ồ cái người này đau khổ hơn mình, thì tự động cái đau khổ của mình nó giảm đi, nó tự động như vậy. Cho nên nó lạ lùng như vậy đó. Chứ người nào mà cứ than lên trách phận hoài đó, thì người đó đau khổ lắm. Người biết không? Khổ lắm. Mà làm như vậy đó thì bên ngoài nó tỏa ra cái negative energy. Người ta đứng, người ta tới gặp mình, người ta đứng xa xa không à, không dám tới gần. À, lúc đó mình cảm thấy bị bỏ rơi, abandoned, lonely. Nó trời khổ quá, khổ quá. Còn mà bây giờ quý vị cứ ôn là bao nhiêu đi, người ta bố lại quý vị lên. Cho nên người nào mà cảm thấy mình cô đơn, lẻ loi, đời cứ cô đơn đó, đi đâu cũng cô đơn đó. Thì nhớ nhớ hát bài All About You nha. Rồi giờ kế tiếp chúng ta đi tiếp là mình kể số 47. Tuệ giác được giải thích đầy đủ đó là gì? Tức là biết tánh không, không thực chất nội tại. Khi hiểu rằng các uẩn và xứ và giới vốn không sinh, chà, bắt đầu dạy là nó khó rồi quý vị. Bắt đầu đi vào cái chỗ mà khó nhai, tức là bài kệ từ thứ 47. Từ bài kệ thứ 47 cho tới 59 thì Ngài bắt đầu giảng về tánh không. Quý vị có nghe thấy chữ tánh không chưa? Chưa hả? Không, tôi không còn thiếu anh nữa. Không, cái gì cũng không hết á. Cái đó có phải là tánh không không? Yeah, cái đó là có. Đúng rồi. Trong đạo Phật, cái tánh không nó chứa tiếng Phật nó gọi là Sunyata. Tức là dịch là tánh không. Thì tánh không ở đây đó, bắt đầu Ngài Atisha, Ngài thuộc với trường phái Trung Quán. Trung Quán là Vajranika. Trong đạo Phật đó, nó có ba cái giáo lý. Thật ra là nếu mà chia trường phái thì nhiều lắm, nhưng mà nói chung nó chỉ còn gom lại ba cái giáo lý chính của đạo Phật, của những cái khuynh hướng, cái tư tưởng chính. Là cái tư tưởng đầu tiên là tứ đế, là tư tưởng của Nguyên Thủy. Đời là để khổ, tu là giải thoát. Vậy thôi, đời khổ, trên tu giải thoát thì sao phải detach, phải rời bỏ cuộc đời, từ bỏ cuộc đời, đi vào chùa, đi vào núi, đi vào rừng, thâm sâu cùng cốc để mà tu, đừng dính líu đến cuộc đời nữa, cắt đứt với cuộc đời. Đó là tư tưởng đầu tiên, tư tưởng tách lìa trần thế. Kế tiếp nó có hai cái tư tưởng sau, hai cái học thuyết sau. Thì cái tư tưởng tứ đế, tứ đế, bốn tứ diệu đế, có phải biết tứ diệu đế là gì? Khổ, tập, diệt đạo, 12 nhân duyên, đó, tam pháp ấn, đó là những cái tư tưởng của cái giáo lý đầu tứ đế. Rồi kế tiếp cái học thuyết thứ hai là học thuyết tánh không. Tánh không tức là lý thuyết, là quý vị biết chữ bát nhã không? Đó, tánh không chính là bát nhã. Trí huệ bát nhã là gì? Là cái trí huệ đó hiểu được tánh không. Khi quý vị hiểu được tánh không tức là quý vị có trí huệ bát nhã. cái việc tụng kinh Bát Nhã mà không hiểu tánh không, coi như là tụng kinh mà không hiểu gì hết, có vậy thôi. Quý vị biết Bát Nhã rồi, Ma Ha Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã gì đó vân vân. Rồi sau đó một là hàng tràng, quý vị bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất giảm, không bất là không, bất là không luôn. Thì đó là cái giáo lý học thuyết về tánh không. Không ở đây, quý vị ở đây tôi không có thể giảng sâu được, cho nên nó trở thành cái triết học rất là khó của đạo Phật, triết học về tánh không. Về tánh không ở đây là tiếng Anh nó gọi là emptiness. Tánh không không phải là nothingness. Người đời chúng ta hiểu chữ không là nothing, nothingness. Còn tánh không trong đạo Phật nó là emptiness. Cái ly này không có nước đó, thì cái ly này empty đó. Nhưng mà tôi nói không có cái ly đó, tức là không có cái ly. Không phải có cái ly mà cái ly nó không còn nước đó. Cái gì hiểu hai cái khác nhau không? Đó, tánh không cho nên đa số chúng ta tưởng không là không có, tức là deny, từ chối. Nhưng tánh không rất là khó. Thì Ngài nói ở đây tuệ giác, tức là trí huệ Bát Nhã đó, giải thích đầy đủ là gì? Tức là biết tánh không. Mà tánh không là gì? Tức là không có thực chất nội tại. Tức là tất cả sự vật đều không có thực chất nội tại, chứ không thực chất nội tại. Các vị nghe các con hiểu gì hết đó. Không thực chất nội tại tức là empty of inherent existence. Empty tức là nhìn thấy nó đó, nó như vậy đó, nhưng mà khi mình tìm nó đó, tìm sâu cái essence của nó đó, thì không thấy nó, nó disappear. Đó. Thí dụ, tôi lấy cái thí dụ đơn giản để quý vị hiểu. Quý vị biết cây chuối không? Quý vị có biết cây chuối không? Ăn biết cây chuối không được mà nghe. Quý vị có người nào ở Việt Nam hay là ở đây có trồng chuối ha? Cây chuối thì nói cây chuối thì quý vị tìm cho thầy cái thân cây chuối ở đâu để quý vị chỉ vô không? Nhưng mà quý vị sẽ tìm không thể ra được cái thân cây chuối, tại vì quý vị cây chuối nó được ghép bằng nhiều cái bẹ chuối nên cũng nhiều, cho nên quý vị kéo một cái bẹ ra để tìm cái thân đó, cái thân là cái trunk của nó đó. Kéo ra, kéo cái bẹ ra để tìm cái trunk. Quý vị kéo riết một hồi thì sao? Cây chuối tiêu, không thấy đâu nữa, không thấy cái thân cây chuối đâu nữa. Thì cây chuối đó là cái thí dụ dễ nhất cho quý vị thấy. Nhìn xa thì thấy có cây chuối, mà tìm cái thân cây chuối đó, really cái cây chuối đó, mà đang entry đó, cứ móc ra móc ra tìm, mà tìm tìm một hồi nó biến mất tiêu. Thì các sự vật ở đây cũng vậy đó. Mình nhìn thấy đứng xa thì nhìn thấy nó có, nhưng mà khi mình đi tìm gần vào đó thì không thấy có nữa, không thấy có nữa. Mình đứng xa thấy mỗi người đầy dãy nè, nhưng mà quý vị đeo cặp mắt kiến hiển vi vào nhìn thì thấy nó biến mất tiêu. Thấy có toàn là gì? Tế bào thôi, chỉ thấy tất là cell thôi. Bây giờ quý vị đi sâu hơn nữa, đi sâu vào tìm. Bây giờ thí dụ như là tôi là hít thí siêu, quý vị bắt đầu để vào trong cái máy để tìm hít thí siêu ở chỗ nào, bắt đầu tìm để cái máy vô tìm thì không thấy cái siêu, tìm mà thấy nhìn chiếu luôn thấy toàn là những cái tế bào thôi, nó làm nhúc nhích chạy rồi chiếu sâu tìm xong tế bào thấy cái siêu nằm đâu trong những cái tế bào đó thì không thấy nữa. Thấy cái việc sau có những cái level của cái tế bào là gì? Atom. Bắt đầu thấy những atom, tức là thấy những nguyên tử, phân tử. Mỗi khi tìm sang trong nguyên tử đó thấy cái siêu nằm chỗ nào, cứ bị tìm một hồi nữa thì tất cả nó biến mất tiêu, không thấy gì nữa. Nhưng mà lùi ra lại thấy có đó. Cho nên cái quán chiếu tánh không á, là cũng giống như là xài cái mai của người, cái tâm của mình đi sâu vào sự vật, giống như là đi soi cho tới cùng đó. Nó gần như là nó gọi là quantum physics đó, cho đi sâu vào thực tại của các vật chất thì không thấy nữa. Thì khi hiểu rằng các quẩn, xứ và giới vốn không sinh, quẩn là ngũ quẩn, xứ là 12 xứ và giới là 18 giới. Ở đây bắt đầu đi sâu khó rồi quý vị. Quý vị có biết quẩn xứ giới không? Thôi quý vị nghe cho nó gieo duyên cho đầu thôi nha. Quẩn tức là ngũ quẩn thì biết rồi. Quý vị biết ngũ quẩn không? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Con người được làm bằng ngũ quẩn sắc, là cái physic body mình nhìn thấy nè, physic body. Rồi thọ tức là feelings, quý vị có cảm thọ không? Vui buồn đau nhức có không? Rồi, quý vị nhìn con người của mình á, khi mà Đức Phật nhìn vào một con người này không thấy là ca sĩ Phương Dung nữa. Phương Dung không có đây thì làm sao? Không thấy Phương Dung mà chỉ thấy là gì? Ngăn uẩn. Các A-la-hán nhìn vào mỗi người chúng ta đây chỉ thấy toàn là ngăn uẩn hết, không thấy ai hết, chỉ thấy toàn ngăn uẩn hết. Nobody, just ngăn uẩn. Ngăn uẩn là five aggregates. Trên con người này đó, mình nhìn thấy ở tôi là bác sĩ, kỹ sư, là tôi là Nguyễn Văn A, Trần Thị B, vân vân. Nhìn sâu vào á, đối với dưới mắt của Đức Phật, một bậc giác ngộ, Ngài không nhìn thấy những cái đó nữa. Ngài chỉ thấy tất cả chúng sinh đều là năm uẩn. Không, năm uẩn là con, năm uẩn là vợ, năm uẩn là chồng. Cho nên tôi thương năm uẩn này hơn năm uẩn khác. Tại chúng ta hãy còn nhìn với cặp mắt phân biệt, nhìn như vậy cho nên chưa có bình đẳng. Bình đẳng là sao? Nhìn thấy ai cũng đều là năm uẩn hết, không hơn không kém. Thực sự là như thế. Năm uẩn là xác, mỗi người đều có cái physical body này. Kế tiếp mỗi người đều có cái cảm thọ, feelings. Kế tiếp mỗi người đều có cái tưởng, tưởng là cái perception. Đó. Và đều có cái hành, tức là cái sự suy nghĩ. Rồi thức, thức tức là sự phân biệt. Phân biệt năm cái đó, con người, người nào cũng đều có năm cái đó hết. Nên gọi là ngũ uẩn, five aggregates. Rồi kế tiếp xứ. Xứ là gì? Xứ là nơi trốn đó. Cái nơi trốn, thì nơi trốn ở đây là có 12, tức là lục căn và lục trần. Hai cái này nó bắt đầu đi sâu hơn chút. Lục căn là 6 cái, cái six sense organ, là mắt, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là những cái bên trong này, có bên ngoài là đối tượng, là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi bây giờ tới giới là gì? Đi xa hơn chút xíu nữa. Thì khi, lấy ví dụ khi mắt nhìn thấy cái bông này, mắt là nhãn căn, nhìn thấy cái bông này là sắc, sắc trần. Thì hai cái đụng vào thì nó phát sinh ra cái gì, quý vị biết không? Phát sinh ra cái nhãn thức. Nhãn thức tức là cái nó gọi là, nó gọi là eye consciousness. Nhãn thức tức là khi mắt đụng vào cái này thì tự động nó biết cái này là cái bông, bông này là bông gì, bông cúc. Đó, nhìn vô mắt này, khi cái cặp mắt là nhãn căn nhìn thấy cái sắc trần này thì nó biết đây là cái bông cúc. Thì cái biết nó gọi là nhãn thức, eye consciousness. Khi nó đi đâu đó, nó nghe người ta nói gì đó, thì cái nghe thấy có người biết thì không có biết. Mù thì sao? Mù thì là nhãn căn bị hư rồi, nên không thể nhìn thấy sắc trần, thì cái eye consciousness không thể hiện ra, con mắt nó không thể biết cái đó là cái gì được. Rồi đi đâu đó mà nghe một cái tiếng nào đó, tai nghe tiếng, tai là nhĩ căn, tiếng là thanh trần, âm thanh, hai cái đụng nhau thì nó biết là ồ, cái người này đang nói cái gì đó, thì cái đó gọi là ear consciousness. Đó. Thì khi hiểu rằng năm uẩn tức là cá nhân mình, xứ, xứ tức là gì, bắt đầu là có sự tiếp xúc với lại cảnh giới bên ngoài, bên này và bên kia, đối tượng, phát sinh ra cái giới, tức là 18 giới, thập bát giới, tức là 12 cái hồi nãy cộng thêm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tức là mũi, ngửi, ngửi cái này là biết là Chanel hay là Chanel hay là gì đó. Thầy Đức Pháp thì biết Chanel thôi. Người yêu biết, hoặc là cái này biết là cái mắm, mắm Thái. Đó, người yêu biết khi mũi người yêu mới rồi, mới biết thân hay là thúi thôi. Nhưng mà sau nó biết cái đó là mắm Thái hay là Chanel đó, thì cái đó là tỷ thức, tức là cái biết của mũi. Mỗi lần biết như vậy đó, thì thường chúng ta thường thường sinh ra nhanh một cái là chúng ta sinh ra cái Quý vị biết sinh ra cái gì không? Khi bình thường đa số chúng ta hay bị cái là khi mà lục căn six organ này đụng về sáu trần ha, tức là những cảnh bên ngoài đó, thì tự động chúng ta biết những cái đó sinh ra cái biết. Thường thường chúng ta thường thường nhảy ra cái gì? Nhảy ra cái ý thức, mà thường thường nói chung ý thức đầy đủ hết, thì tức khắc chúng ta không đứng ở đó mà chúng ta chạy tiếp, chạy tới cái phân biệt. Phân biệt tức là phải, trái, ưa, ghét vân vân. Tức là ô cái này Chanel thơm quá tôi thích, còn cái này vẫn thái thôi thối quá, không vẫn thái thơm nhá. Người nào ăn mắm thấy thơm, người nào ăn mắm mà thấy thối à? Đó, mình thối quá cái dục. Thì ưa ghét, ưa ghét thì làm gì? Thủ xả. Khi ưa thì sao? Hổ vào. Mà ghét thì gì? Xả dục đi, thôi đi cho dục khác đi. Out of mind, lại dục ra. Thì ưa ghét vậy thì nó sinh ra sướng và khổ. Có vậy thôi, cuộc đời nó chỉ có, chúng ta chỉ có chạy vòng vòng xung quanh người thôi, khó có rải thoát ra khỏi. Giờ chẳng một lấy giờ câu này dạng lấy giờ chưa hết rồi. Thì cái quan trọng là phải làm sao hiểu được năm uẩn, 12 xứ và 18 giới vốn không sinh. Chữ không sinh, à, không sinh. Không sinh thì phải không có nha. Không sinh tức là never born, không bao giờ sinh ra hết. Mà nếu mà nó không sinh thì never born thì never exist. Không sinh là chưa từng hiện hữu. Giờ ngài mới giải tiếp. Chắc cái này là tôi cũng đọc cho quý vị gọi là ăn chơi thôi nha. Cái này phải học đặc biệt là tánh không mới hiểu được, chứ nói là cho quý vị có ý niệm thôi. Hồi nãy tôi quên mất nói là ba cái tiếp tục. Thì cái ba cái hệ tư tưởng đầu đó là tư tưởng hữu, tam đời là để khổ, cái gì cũng có thật đó, đời là để khổ, chúng sinh khổ, phiền não thật, cho nên phải tu từ bỏ nó. Thứ hai là sang cái giáo lý của tánh không, học thuyết tánh không sunyata, là học thuyết của bát nhã. Đó là học thuyết của những cái kim bát nhã, kim cang vân vân. Kế tiếp nữa, cái học thuyết thứ ba khó nhất của trong đạo Phật đó, đó là học thuyết về duy tâm. Là duy tâm hay là còn gọi là duy thức. Thì trong đạo Phật nó có hai cái đầu của quý vị dễ hiểu, quý vị biết là đời là để khổ, biết rồi phải không? Rồi quý vị biết tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, nguyên nhân của khổ là tham sân si mười phiền não. Quý vị cũng biết là tu là sao trừ phiền não đó, vậy thôi. Nên tu thiền tụng kinh niệm Phật thì đáng trừ phiền não. Đó, cái đó thì dễ hiểu và dễ tu. Nhưng mà có hai cái khó hiểu là tánh không và duy thức. Đó là hai cái giáo lý khó. Thì Tổ Lâm Thọ với lại Lâm Thọ với lại Lão Minh là những người xiển dương về tánh không. Vô Trước và Thế Thân là những người xiển dương về duy thức. Thì ngài Atisha ở đây đó, tại sao ngài nói về tánh không quá nhiều? Tại vì ngài thuộc về cái trường phái của tánh không. Và trường phái tánh không đó, trong đạo Phật nó có cái trường phái đặc biệt nói về tánh không. Cái trường phái nó tên là trường phái Trung Quán.